chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.
Xuất cảnh lao động luôn là giấc mơ để đổi đời của không biết bao người dân ở các vùng quê. Tuy nhiên thực tế cho thấy, xuất cảnh lao động chui như canh bạc, có người may mắn dành dụng được ít vốn liếng để về quê, nhưng cũng có người bỏ mạng nơi đất khách.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tiếp tục điều tra xử lý 17 trên 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke nằm trên địa bàn. Trước đó, rạng sáng ngày 28 tháng 11, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, quán karaoke Oscar thuộc khu dân cư Lê Hồng Phong, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên có biểu hiện hoạt động quá giờ. Lực lượng công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện tại phòng hát số 777-999 tầng 3 của quán có 17 trên 18 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 17 trên 18 đối tượng dương tính với ma túy. Bước đầu các đối tượng khai nhận là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Hà Nội, thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Phổ Yên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với đối tượng Tao Trong Peng, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Tiến Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Đồng thời, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố. Theo tài liệu hồ sơ, vào ngày 1 tháng 7, Tổ công tác đội 12 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đồn công an đường sắt ga Hà Nội tiến hành kiểm tra hai nhóm người nước ngoài đang bế theo ba trẻ sơ sinh lên hai xe ô tô để đi lên tỉnh Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn. Quá trình điều tra xác minh đã làm rõ về lai lịch ba trẻ sơ sinh như sau. Vợ chồng chị Du, anh Dong và vợ chồng anh An, chị Linh, tên các nhân vật đã được thay đổi, sống tại tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang muốn có con trai nên đã thông qua môi giới là người Trung Quốc để thuê đẻ con trai tại Campuchia với giá 2,6 tỷ đồng đến 3,3 tỷ đồng Việt Nam. Cuối tháng 5 năm 2019, cặp vợ chồng chị Du, anh Dong và anh An sang Campuchia để đón con về. Vợ chồng chị Du có hai con trai, vợ chồng anh An có một con trai. Tại đây, các đối tượng thông qua môi giới đã sắp xếp đưa ba cháu bé cùng bố mẹ các cháu đến biên giới Campuchia gặp Tao Trong Peng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Sau đó, Tao Trong Peng tiếp tục đưa nhóm người này ra thành phố Hà Nội bằng tàu hỏa. Tuy nhiên, Tao Trong Peng không đi cùng mà đáp máy bay ra thành phố Hà Nội trước để bố trí đưa ba cháu lên hai ô tô khác nhau sẽ chạy lên khu vực biên giới để sang Trung Quốc, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Trong một diễn biến khác, Tao Trong Peng cũng bố trí cho một người phụ nữ Campuchia do hoàn cảnh nghèo khó phải đi cấy phôi để mang thai hộ cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Theo thỏa thuận, người phụ nữ người Campuchia này sẽ sinh con tại Trung Quốc, nên Tao Trong Peng có nhiệm vụ đưa người phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa người phụ nữ này bằng tàu hỏa ra thành phố Hà Nội cùng đợt với ba trẻ sơ sinh nêu trên. Khi chuẩn bị lên ô tô đưa lên tỉnh Lạng Sơn thì bị phát hiện. Để giữ thông tin liên lạc với mọi người, Tao Trong Peng chuẩn bị SIM điện thoại của Việt Nam rồi cấp cho số người này. Đồng thời đối tượng thuê một số người phiên dịch người Việt Nam hỗ trợ giúp sức cho mình. Như vậy, qua tài liệu chứng cứ thu thập được và có sự phối hợp với hai đơn vị là Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, do quá trình điều tra có trẻ em và phụ nữ người nước ngoài cùng những lời khai của các đối tượng thể hiện đây là một đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia. Tuy nhiên đường dây này không thực hiện ở Việt Nam mà chỉ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi sang nước thứ ba, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội chỉ xem xét trách nhiệm hình sự và xử lý Tao Trong Peng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một bị can với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Mong Thị Chanh đã có hành vi đưa một người phụ nữ ở xã Bảo Nam đang mang thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Vào năm 2013, Mong Thị Chanh bị lừa bán sang Trung Quốc, sau đó lấy chồng và ở lại. Quá trình sinh sống tại đây, Chanh có quen biết một người phụ nữ tên Phương cũng lấy chồng Trung Quốc. Hai người bàn bạc và thống nhất với nhau, nếu ai về Việt Nam thì tìm những người phụ nữ đang mang thai để đưa sang Trung Quốc đẻ, rồi bán con lấy tiền chia nhau. Cả hai thỏa thuận giao bán một trẻ em tại Trung Quốc khoảng 6 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 200 triệu đồng, nếu bán được sẽ chia đều cho hai người. Tháng 7 năm 2018, Chanh về Việt Nam thăm gia đình và đến tháng 4 năm 2019 thì kết hôn với một người đàn ông ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Tại đây, Chanh biết được trong bản có chị Cụt Mẹ An đang mang thai nên gọi điện dụ dỗ chị này sang Trung Quốc đẻ và bán con. Chanh hứa sẽ trả cho chị An 60 triệu đồng nếu sinh con trai hoặc 70 triệu đồng nếu sinh con gái. Chị An về bàn với chồng và được chồng đồng ý cho đi với Chanh sang Trung Quốc đẻ con rồi bán lấy tiền. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, sau khi biết chị An đang mang thai bé gái, Chanh đưa chị này bắt xe khách xuống thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, sau đó tiếp tục bắt xe khách đi ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, chị An sinh con và được người phụ nữ tên Phương đưa đi bán với giá 6 vạn nhân dân tệ. Phương chia cho Chanh 3 vạn nhân dân tệ, quy đổi được 96 triệu đồng. Nhận được tiền, Chanh bắt xe khách đưa An trở về Việt Nam, Chanh đưa cho chị An 70 triệu đồng. Sự việc vỡ lở, cảnh sát vào cuộc điều tra và triệu tập Mong Thị Chanh lên làm việc. Chanh sau đó bị bắt giữ và khởi tố bị can về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, với suy nghĩ quanh năm bám lấy ruộng đồng cũng không bằng vài tháng lương lao động nơi xứ người, nên xuất cảnh lao động luôn là giấc mơ đầy đổi đời của không biết bao người dân ở các vùng quê. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, xuất cảnh lao động chui như canh bạc, có người may mắn dành dụng được ít vốn liếng để về quê, nhưng cũng có người bỏ mạng nơi đất khách. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Báo động xuất cảnh lao động trái phép của tác giả Thúy Liễu đăng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên.
Từ ngày nhận tin con trai mình là Chu Văn Thắng đột tử tại Trung Quốc, bà Ngô Thị An ở xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sống như người vô hồn, chỉ biết ôm di ảnh của con trai mà khóc. Còn ông Chu Văn Chứ thì không đêm nào chợp mắt nổi, nỗi đau mất con khiến ông suy sụp. Đầu năm 2014, con trai ông cùng mấy người bạn rủ nhau sang tỉnh Phúc Kiến lái xe thuê cho thương lái người Trung Quốc. Bất ngờ tháng 6 năm 2018, một người bạn đi làm cùng Thắng gọi điện thông báo Thắng bị cảm chết tại nhà trọ. Gia đình nhanh chóng làm thủ tục sang Trung Quốc nhận xác, nếu không nhanh thì chính quyền họ sẽ chôn xác và hố chôn tập thể. Mặc dù nỗi đau mất con vượt quá sức chịu đựng của người cha già, nhưng ông Chứ vẫn cố gượng dậy, đi vay tiền của họ hàng, rồi đích thân sang Trung Quốc làm thủ tục nhận cho cốt con về quê hương mai táng. Chị Triệu Thị Phương ở xóm Đồng Tráng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ may mắn được trở về quê hương với hình hài nguyên vẹn. Nhưng thần kinh lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến chị Phương sống như một đứa trẻ, ngây ngô, khờ khạo. Vì đồng tiền mưu sinh, năm 1999, Phương nghe theo lời người lạ, rủ đi làm giúp việc tại Trung Quốc, nhưng thực chất lại bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc. Đi biệt tích 19 năm, bỏ lại hai đứa con thơ cho họ hàng chăm sóc, gia đình cũng mất liên lạc kể từ ngày đó. Đến tháng 5 năm 2018, gia đình biết tin Phương đi lạc về Bắc Ninh nên vội vàng thuê xe đi đón về. Trong căn nhà cấp 4 xây tạm bợ, chị Phương ngồi vô hồn, mất trí nhớ hoàn toàn với những chuyện đã xảy ra. Chị Triệu Thị Liên, chị gái Phương trầm ngâm kể lại cho chúng tôi. Khi gia đình xuống đón người con, người em, lúc đầu nhìn thì thấy khổ lắm, như một đứa ăn mày ngoài đường. Về khoảng 4 tháng sau thì bắt đầu có biểu hiện trí tuệ không bình thường. Vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán khả năng chị Phương bị tâm thần và được điều thẳng vào khoa tâm thần chữa. Sau 8 ngày điều trị không có biến chuyển, bác sĩ sau đó chẩn đoán bị mất trí nhớ biệt định. Đây mới chỉ là hai trong hàng chục trường hợp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải gánh chịu hậu quả của xuất cảnh lao động trái phép trong thời gian gần đây. Việc người dân chạy theo đồng tiền, biết nguy hiểm nhưng vẫn chọn xuất cảnh trái phép đi nước ngoài lao động đang là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này. Đại diện chính quyền địa phương có công dân xuất cảnh trái phép, ông Chu Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Lãng, huyện Đại Từ cho biết, hàng năm chúng tôi tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các cụm dân cư về việc nhân dân chấp hành pháp luật trong xuất cảnh lao động. Tuy nhiên thực tế hiện nay, một số dân vùng sâu, vùng xa nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên người dân trong độ tuổi lao động vẫn xuất cảnh lao động bằng các đường tiểu ngạch. Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 3.000 lượt người xuất cảnh lao động trái phép, trong đó có khoảng 200 trường hợp bị bắt và trao trả về Việt Nam. Quá trình xuất cảnh thường không có hộ chiếu, thị thực theo quy định của pháp luật. Nếu không may bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện thì sẽ bị bắt giam ít nhất từ 1 đến 3 tháng. Điển hình là trường hợp anh Vương Văn Tám, xóm Nho, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, từng trốn sang Trung Quốc lao động, bị giam giữ ở cửa biên, tay trắng trở về quê hương. Anh Tám cho biết, ngày 7 tháng 3 năm 2015, anh đi sang Trung Quốc lao động, công việc là sản xuất dép, ủng. Đến ngày 30 tháng 4, khi thấy tình hình chính trị bất ổn, nên anh quyết định trở về Việt Nam. Nhưng khi đến cửa khẩu Đông Hưng thì bị công an Trung Quốc bắt lại, đưa vào trại giam. Cuộc sống trong trại vô cùng khổ cực. Tháng 3 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Mạnh Linh, sinh năm 1993, trú tại xóm Na Ca, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Qua công tác đấu tranh, Linh khai nhận đã thu tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng của 7 bị hại để làm lộ phí sang Trung Quốc, mua vé tàu sang Đài Loan. Linh chưa trả được cho ai. Tiền mất tật mang, anh Vũ Văn Nguyên ở xã Bình Thuận, huyện Đại Từ là bị hại vụ án kể lại. Khi có ý định sang Đài Loan lao động thì quen biết Linh, sau đó Linh hứa sẽ đảm bảo chắc chắn sẽ đưa mình và mọi người sang đến Đài Loan an toàn với mức phí 6.500 đô. Mọi người nộp tiền cho Linh, nhưng khi không thể đi lao động Đài Loan, Linh không trả lại tiền. Với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, có sự tham gia giúp sức của các đối tượng trong và ngoài nước, khiến cho quá trình đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh cho biết, phương thức thủ đoạn của tội phạm này rất tinh vi, nhiều đối tượng tổ chức trong nước và câu kết với đối tượng ở nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, móc nối liên hệ với nhau để tổ chức cho người khác đi lao động trái phép. Mặt khác, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, chưa thấy được các hậu quả của nó, nên vẫn chấp nhận sự nguy hiểm để đi xuất khẩu lao động. Bài học xương máu của các trường hợp xuất cảnh trái phép và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài nói trên là lời cảnh tỉnh đối với tất cả người lao động. Chúng ta cần có cái nhìn thật tỉnh táo để lựa chọn địa chỉ đáng tin cậy, được tư vấn về pháp luật, quyền lợi và công việc phù hợp với nhu cầu lao động.
Chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất can, mà đời không nại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướng nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kè gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè,
chân lồi quá khe em nhớ mùa đông xa,
ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học em nói thích nghe gì,
nay xa em nấu tươi màu gì, thấy mùa phường vi gặp mùa thi,
cùng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi.
tình mình ơi, sông Lam dòi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngân sông, đất trời như vần vang vang lời trồng dục, mặt hồ lay động nên sông mênh mông, từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng
mày về thôn xóm. Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn, bài thơ ta đọc em có thấy điều gì?
Như xa em đâu tươi màu gì, giống mùa phương vi sao xuyên mộng ngày đi, cùng ngày phương nở hai đứa mình ra đi.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Mục 3, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo. Điều 28, trình tự giải quyết tố cáo. 1. Thụ lý tố cáo. 2. Xác minh nội dung tố cáo. 3. Kết luận nội dung tố cáo. 4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Điều 29. Thụ lý tố cáo. 1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của luật này. B. Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật. C. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tố cáo. D. Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại, thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật. 2. Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định. B. Căn cứ ra quyết định. C. Nội dung tố cáo được thụ lý. D. Thời hạn giải quyết tố cáo. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.
Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo. 1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. 2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. 3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo 2 lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 31. Xác minh nội dung tố cáo. 1. Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cung cấp hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo, gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo. Việc xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản. 2. Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm giao xác minh. B. Người được giao xác minh nội dung tố cáo. C. Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo, tên gọi, trụ sở của cơ quan tổ chức bị tố cáo. D. Nội dung cần xác minh. D. Thời gian tiến hành xác minh. E. Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo. 3. Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin tài liệu thu thập phải được ghi chép bằng văn bản. Khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo. 4. Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng sai của nội dung cần xác minh. 5. Người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C, D, khoản 1 và các điểm A, B, C, khoản 2, điều 11 của luật này, theo phân công của người giải quyết tố cáo. 6. Kết thúc vụ việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý.
Điều 32. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra các cấp và Tổng Thanh tra Chính phủ. 1. Chánh Thanh tra Bộ, Cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm sau đây. A. Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị, biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp khi được giao. B. Xem xét việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp dưới trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước cung cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp xem xét giải quyết lại. 2. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây. A. Tiếp nhận, phân loại, đề xuất việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. B. Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị, biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao. C. Xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết lại.
Điều 33. Rút tố cáo. 1. Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. 2. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của luật này. Trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 34 của luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại điều 9 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. 3. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo, thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết. 4. Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 34. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo. 1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan tổ chức cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan. B. Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. 2. Khi căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không còn thì người giải quyết tố cáo ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo. Thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo. 3. Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 33 của luật này. B. Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo. C. Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền. 4. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo phải nêu rõ lý do, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.
Điều 35. Kết luận nội dung tố cáo. 1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo. 2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây. A. Kết quả xác minh nội dung tố cáo. B. căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật. C. Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật, xác định trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo. D. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện, kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan tổ chức cá nhân có vi phạm pháp luật. D. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân. 3. Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 40. Biển kiểm soát 20M6-3802 nhãn hiệu Yamaha, màu đen. 41. Biển kiểm soát 20F1-21984 nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen. 42. Biển kiểm soát 20B1-02336 nhãn hiệu Sapphire, màu đỏ. 43. Biển kiểm soát 20B1-62098 nhãn hiệu Honda, màu xanh bạc. 44. Biển kiểm soát 30K2-5645 nhãn hiệu Yamaha, màu trắng. 45. Biển kiểm soát 20L3-0030 nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen. 46. Biển kiểm soát 20B1-47698 nhãn hiệu Yamaha, màu vàng. 47. Không biển, nhãn hiệu Yamaha, màu xanh. 48. Không biển, nhãn hiệu Longines, màu xanh. 49. Không biển, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 50. Biển kiểm soát 20F5-3225 nhãn hiệu Yamaha, màu đen. 51. Biển kiểm soát 20H3-8530 nhãn hiệu SYM, màu đỏ. 52. Biển kiểm soát 29N3-0292 nhãn hiệu Longines, màu xanh. 53. Biển kiểm soát không biển, Longines, màu xanh. 54. Không biển, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 55. Biển kiểm soát 20M8-5337 nhãn hiệu Yamaha, màu đen. 56. Biển kiểm soát 33P6-9551 nhãn hiệu Longines, màu đỏ. 57. Không biển, nhãn hiệu Honda, màu xanh bạc. 58. Biển kiểm soát 20H8-7312 nhãn hiệu Honda, màu trắng. 59. Biển kiểm soát 20E6-8772 nhãn hiệu Honda, màu bạc. 60. Không biển, nhãn hiệu SYM, màu nâu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!